Lớn lên trong mê lầm.
Cái mà mọi người hấp thụ từ nơi cha mẹ chỉ là tâm Phật bất sinh. Nhưng vì cha mẹ bạn không nhận ra điều ấy nên bạn cũng bị mê lầm, rồi chính bạn lại trưng bày cái mê lầm này ra khi nuôi dạy con cái bạn. Cả đến vú nuôi và những người giữ trẻ cũng ưa nổi nóng. Mọi người quan hệ đến việc nuôi dạy trẻ đều trưng ra mọi kiểu hành xử mê muội như ngu si, ham muốn, ích kỷ và thói giận dữ của loài Atula, quỷ chiến đấu. Khi lớn lên, bị bao vây bởi những người si mê như vậy, trẻ em thường phát triển một loạt thói xấu tệ nhất, trở nên rất dễ bị mê muội và biến thành những người không giác ngộ. Lúc ban sơ khi mới sinh, quý vị không có si mê. Nhưng vì những lầm lỗi của những người nuôi dạy bạn mà một con người vốn ở trong tâm Phật lại biến thành chúng sinh kém giác ngộ số một. Đây là điều mà tôi chắc chắn tất cả quý vị đều biết với kinh nghiệm bản thân. Khi bạn mới sinh, cha mẹ không cho bạn bất cứ mê lầm nào như thói xấu, dục vọng, ích kỷ. Nhưng về sau, khi ra giữa đời, bạn mới lượm lặt đủ thứ si mê, dần dần trở thành những thói hư tật xấu, làm cho bạn không thể không thành ra người mê muội. Cái mà bạn không lượm lặt từ bên ngoài chính là tâm Phật bất sinh, và ở đây không hiện hữu một si mê nào. Vì tâm Phật chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên bạn có thể học hỏi đủ thứ, ngay cả những hành vi lầm lạc. Nhưng cũng vì nó chiếu sáng kỳ diệu, mà khi nghe điều này, bạn sẽ quyết định không si mê nữa. Từ đây trở đi sẽ chấm dứt tạo nên mê lầm, và sẽ an trú trong tâm Phật bất sinh. Cũng hệt như khi trước bạn siêng năng tập thành thói si mê, làm cho mình trở thành mê muội thế nào, thì bây giờ bạn cũng sẽ áp dụng chính cái khả năng ấy để lắng nghe và chấm dứt si mê. Đó là điều kỳ diệu về tâm Phật. Hãy lắng nghe, rồi bạn sẽ thấy sự quý báu của tâm Phật. Khi đã thấy không có gì bằng cái tâm Phật quý báu này, thì dù bạn có muốn si mê trở lại cũng không thể được. Chính vì không nhận ra sự quý báu của tâm Phật mà bạn sa vào ngã chấp, tạo ra đủ thứ si mê lầm lạc, làm hại mình. Tuy thế, những mê vọng ấy đối với bạn lại quý báu đến nỗi tất cả các bạn đều muốn mê, dù có phải vong mạng. Thật điên rồ, phải không? Vì không thể cưỡng lại những thúc bách thấp kém do dục vọng ích kỷ phát sinh, bạn trở thành si mê. Tất cả các mê lầm đều từ đó mà ra cả. Ai cũng cho rằng cái lối hành xử mà họ thích là do bẩm sinh đã vậy nên không thể nào sửa đổi. Họ không bao giờ nói kỳ thực họ sa vào thói chấp ngã là do dục vọng ích kỷ, cứ bám lấy những thói xấu mà họ ưa thích. Trái lại, họ cố làm ra vẻ thông minh, bảo rằng cái nghiệp bẩm sinh của họ đã vậy. Cái mình không nhận từ cha mẹ mà lại gán cho cha mẹ, đó là đứa con đại bất hiếu. Có ai mới sinh ra đã nghiện rượu, cờ bạc, trộm cướp và có sẵn những thói hư tật xấu không? Không ai cả. Nhưng một khi bạn đã nhấm nháp hơi men thì sẽ nhanh chóng phát triển thành thói nghiện rượu. Rồi vì ham muốn, ích kỷ, bạn không thể dừng uống, cũng không nhận ra được mình đã mê lầm. Đó chỉ là sự điên rồ mới bộc phát. Bạn không có lý do nào để tuyên bố nó là bẩm sinh, để đổ thừa cho cha mẹ. Khi nghe điều này, tôi mong tất cả quý vị từ nay trở đi hãy an trú trong tâm Phật bất sinh, cái tâm mà bạn có từ khi cha mẹ mới sinh. Như vậy, bạn sẽ không tạo những mê lầm về bất cứ gì, và khi không còn mê lầm thì từ đây bạn sẽ mãi mãi là những vị Phật sống. Không có gì rõ ràng trực tiếp hơn thế nữa. Tất cả quý vị cần phải dứt khoát thực chứng điều này. 30 ngày trong bất sinh. Tất cả mọi người hãy làm đúng như lời tôi nói. Theo lời tôi chỉ dẫn, quý vị hãy khởi sự trú trong bất sinh trong 30 ngày. Hãy tập an trú bất sinh trong 30 ngày, rồi từ đó về sau, dù muốn dù không, quý vị cũng sẽ phải trú trong bất sinh. Quý vị sẽ thành công an trú bất sinh. Vì cái bất sinh chính là tâm Phật, quý vị sẽ vận hành với cái tâm Phật vào mọi thời. Như vậy, quý vị sẽ là những vị Phật sống ngay hiện tại, phải thế không? Vậy hãy lắng nghe tôi như thể là tất cả quý vị mới sinh trở lại ngày hôm nay, bắt đầu lại mọi sự. Khi đã có một định kiến, thì bạn sẽ không thu nhận vào những gì mình nghe. Ngay bây giờ, quý vị hãy lắng nghe như thể mình mới sinh ra, thì sẽ như là mới nghe tôi nói lần đầu. Nếu quý vị trong tâm không sẵn định kiến, thì vừa nghe một lời, quý vị cũng sẽ hiểu ngay và đạt đến thực chứng hoàn toàn về Pháp. Cứ hỏi, rồi tôi sẽ nói. Một hôm, sư bảo đại chúng, tôi chỉ ra đây mỗi ngày để gặp gỡ tất cả quý vị. Tôi không có gì trong tâm đặc biệt muốn nói với quý vị. Vậy nếu ai có điều gì muốn hỏi, hãy bước ra, hãy hỏi bất cứ về cái gì, rồi tôi sẽ nói cho quý vị. Tôi không có gì đặc biệt muốn nói. Kappa. Lúc tôi còn trẻ, có một kẻ cướp tên gọi là Kappa, chuyên cướp giật tiền của người đi đường. Anh ta có biệt tài về cướp bóc. Mỗi khi trông thấy một người nào trên đường, anh ta có thể biết đúng số tiền người ấy mang theo, không bao giờ sai một tơ tóc. Đó quả là một tên cướp ghê gớm. Tuy thế, một hôm, anh ta bị tóm và ở tù dài hạn trong nhà lao ở Osaka. Nhiều năm trôi qua, và vì anh ta là một tên trộm tài danh, nên được cái lợi, thay vì bị hành quyết, anh ta được làm người điềm chỉ cho cảnh sát. Một thời gian sau, anh ta lại còn được phóng thích. Khi được tự do, anh học nghề tạc tượng Phật và lại trở thành một nhà chuyên môn tạc tượng Phật, lập nghiệp ở Osaka. Hoàn toàn đổi bỏ tâm lý tệ ác ngày trước, anh ta chuyên chú vào việc tu hành để giải thoát, và vào những ngày cuối đời, anh chuyên thực hành pháp môn niệm Phật. Vậy, ngay một tên cướp khét tiếng như Kappa, một khi đã sửa đổi cũng thành người thánh thiện. Ở đây, các bạn có thể tìm thấy một người nào trộm cướp bởi vì cái nghiệp của họ sâu dày và tội lỗi đã quá nặng không? Trộm cướp chính là nghiệp, trộm cướp chính là tội lỗi. Nếu không có sự trộm cướp, thì cái tội và cái nghiệp trộm cướp không thể có. Bạn có trộm cướp hay không là tùy thuộc vào trạng thái tâm của bạn trong hiện tại, chứ không phải vào cái nghiệp của bạn trong quá khứ. Và điều tôi đang nói đây không chỉ liên hệ đến việc trộm cướp, mà nói chung tất cả những si mê lầm lạc đều như thế cả. Bạn có si mê hay không si mê là tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của tâm bạn. Khi si mê thì bạn là một chúng sinh. Khi không si mê thì bạn là Phật. Không có con đường tắt đặc biệt nào để thành Phật ngoài con đường này. Có phải vậy không? Thế thì mọi người hãy thực chứng điều này một cách rốt ráo.
Đừng đánh thầy tu ngũ gục.
Vào ngày đầu tiên của lễ Rohatsu, sư bảo đại chúng, chú thích, lễ Rohatsu, tuần lễ tọa thiền tại các thiền viện Nhật Bản để kỷ niệm ngày Phật thành đạo, kéo dài từ mồng 1 đến khuya mồng 8 tháng Chạp âm lịch. Hết chú thích. Tại thiền viện chúng tôi, đời sống bình thường mỗi ngày đã là thiền, không như các nơi khác phải công bố từ hôm nay trở đi hãy thiền định, rồi mọi người mới lăn xả vào chăm bẩm hành thiền. Rồi sư tiếp, một lần khi tôi ở trong hội chúng của Đô Sa, có một thiền sinh ngủ gục trong thời thiền bị một thiền sinh khác đánh. Nhưng tôi bảo vị này, tại sao ông đánh một người đang ngủ êm? Khi ngủ, anh ta có khác gì khi thức không? Tôi không khuyến khích người ta ngủ, nhưng đánh người ngủ gục thì thật là sai lầm. Bây giờ tại đây, tôi không cho phép làm như vậy. Mặc dù không khuyến khích họ ngủ, tôi cũng không đánh hay la rầy họ vì ngủ gục. Tôi không khiển trách hay ca ngợi cái sự ngủ, mà cũng không khiển trách hay ca ngợi cái sự không ngủ. Hãy để tự nhiên cho người ta ngủ hay thức. Khi một người ngủ, là ngủ với cái tâm Phật của lúc tỉnh thức. Khi thức, cũng là thức với tâm Phật. Họ vẫn luôn an trú trong tâm Phật, không lúc nào an trú chỗ nào khác. Vậy thật là sai lầm khi tưởng rằng một người nào lúc ngủ sẽ biến thành cái gì khác. Nếu bạn tưởng người ta chỉ ở trong tâm Phật lúc thức, còn khi ngủ sẽ biến thành cái gì khác, thì đó không phải là chân lý tuyệt đối, mà là một sự biến hóa vô cùng. Tất cả quý vị đều đang nỗ lực để thành Phật quả. Bởi thế, nếu có ai ngủ gục thì đánh hay mắng người ta, quả là việc sai lầm. Điều mà tất cả quý vị có từ lúc cha mẹ sinh chỉ là tâm Phật bất sinh, không có gì khác. Vậy thay vì nỗ lực thành Phật, hãy luôn an trú trong tâm Phật bất sinh. Khi ấy thì dù thức hay ngủ, quý vị vẫn luôn luôn là một vị Phật sống. Không lúc nào không là Phật. Đã luôn luôn là Phật, thì không có quả Phật gì đặc biệt để mà chứng đắc. Thay vì cố thành Phật, đơn giản hơn hết là đi tắt bằng cách vẫn là Phật.
Biết tâm người khác.
Có người hỏi, ai cũng nói Ngài có tha tâm thông, có phải thế không? Sư đáp, trong trường phái của tôi không có những chuyện phi thường, và dù nếu có, chúng tôi cũng không sử dụng, vì tâm Phật vốn bất sinh. Khi nói với bạn, thì tôi làm việc với chính bản ngã của bạn, nên bạn tưởng là tôi có tha tâm thông. Nhưng tôi không có thần thông như thế. Tôi cũng giống như bạn mà thôi. Khi bạn trú trong bất sinh, là bạn ở tận ngọn nguồn của tất cả thần thông diệu dụng của chư Phật. Không cần tìm kiếm thần thông mà có thể xử lý mọi chuyện một cách êm thấm dễ dàng. Trong chính giáo về bất sinh Bạn có thể dàn xếp mọi sự bằng cách làm việc với chính bản ngã của bạn, không cần đưa vào những vấn đề ngoại lai.
Tiếng và thối.
Có người hỏi, tôi đã nỗ lực hết sức để tiến, đừng có lùi, nhưng dù làm gì đi nữa, khuynh hướng thụt lùi vẫn mạnh hơn, và có những lúc tôi lùi thật sự. Và càng cố tiến tới, thì tôi chỉ có thấy mình lại thụt lùi. Làm sao cho tôi khỏi thụt lùi? Sư nói, hãy an trú trong tâm bất sinh. Khi an trú, bạn không cần bận tâm về tiến hay thoái. Quả vậy, khi bạn an trú bất sinh, thì nỗ lực tiến tới là lập tức lùi khỏi vị trí bất sinh. Người của bất sinh không can dự gì đến tiến hay lùi mà vượt lên trên cả hai.
Giấy lộn.
Một vị tăng nói, từ lâu tôi tham công án Gyalkutro và con chồn hoang. Mặc dù đã nỗ lực nhiều, tôi vẫn chưa giải quyết được công án ấy. Tôi chắc là do tôi đã không tu tập đúng mức. Xin Ngài chỉ giáo cho. Chú thích: Gyalkutro và con chồn hoang là một mẫu chuyện trong Vô Môn Quan thế kỷ thứ 13 về một vị tăng. Khi được hỏi bậc giác ngộ có rơi vào luật nhân quả hay không, đã trả lời là không. Và chính vì trả lời như vậy mà ông ta bị đọa làm chồn trong 500 kiếp. Vị tăng này cuối cùng được Tổ Bách Trượng Hoài Hải cứu vớt bằng cách sửa lại câu trả lời như sau. Bậc giác ngộ không mê mờ luật nhân quả. Ở Viễn Đông, con chồn là con vật nổi tiếng về tài vờ vĩnh, và từ ngữ thiền chồn hoang là để ám chỉ những người giả vờ làm như mình đã thực chứng. Hết chú thích. Sư nói, tại đây chúng tôi không tham khảo những thứ giấy lộn ấy. Vì bạn chưa từng nhận ra cái bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu chính là tâm Phật. Hãy để tôi nói cho nghe, rồi mọi sự sẽ thành ra sáng sủa. Vậy hãy lắng nghe những gì tôi nói. Khi ấy, sư trình bày giáo lý của Ngài về bất sinh như thường lệ. Sau khi chăm chú nghe, vị tăng thâm nhập chân lý và về sau đã trở thành một bậc thầy xuất sắc. Khi ấy, một vị tăng ngồi kế bên đã hỏi, vậy thì những công án của các bậc thầy ngày xưa là vô dụng, không cần thiết hay sao? Sư trả lời, những cách trả lời của các bậc thầy ngày xưa nhằm giải nghi cho từng người hỏi khi trực tiếp vấn đáp, tự bản thân chúng không có lợi ích gì đặc biệt. Tôi không có cách gì nói được là chúng cần thiết hay không cần, ích lợi hay vô ích. Người ta chỉ cần duy nhất an trú trong bất sinh, không có cách nào khác để tránh né. Hãy an trú bất sinh. Trong trường hợp của bạn, thì chính vì tránh né đối diện trực tiếp với vấn đề nên bạn đã bị lầm. Hãy buông bỏ sự tránh né vì cái bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu ấy là tâm Phật không gì khác. Hãy an trú trong đó.
Ngã chấp.
Một ngày, sư bảo đại chúng, tất cả si mê lầm lạc không chừa thứ nào đều được tạo ra do hậu quả của sự tập trung vào bản ngã. Khi thoát khỏi ngã chấp thì si mê không sinh. Ví dụ, giả sử bà con lối xóm đang cãi nhau, nếu sự việc không liên hệ gì tới bạn, bạn sẽ bình tĩnh nghe lời qua tiếng lại, không nổi giận. Chẳng những thế, bạn còn có thể sáng suốt nhận định phải quấy, biết rõ ai đúng, ai sai. Nhưng nếu việc cãi nhau có liên can đến mình, bạn sẽ thấy mình vướng vào một trong hai phe tranh chấp, chấp chặt những gì phe kia làm hoặc nói. Khi ấy, bạn làm mờ đi cái diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật nơi bạn. Trước kia, bạn có thể phân biệt phải quấy, nhưng bây giờ, bị ngã chấp dẫn đạo, bạn nhất định cho cái gì mình nói đúng là đúng, bất kể nó có đúng thật hay không. Khi giận dữ, bạn chuyển cái tâm Phật của mình thành ra tâm của loài Atula, quỷ chiến đấu, và thế là mọi người hăng tiếc lao vào trận cãi vã cay chua. Vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu, nên mọi sự gì bạn đã làm đều tự nhiên để lại những cái bóng phản chiếu trong tâm. Chỉ khi nào bạn bám víu vào những cái bóng ấy, bạn mới phát sinh vọng tưởng. Những ý tưởng không thực sự có sẵn nơi những ảnh tượng được phản chiếu ấy, rồi sau khởi lên. Chúng ta lưu giữ những gì đã thấy và nghe trong quá khứ. Và khi chúng hiện lên, thì đó là những ảnh tượng được phản chiếu. Lúc đầu, tư tưởng không có thực chất. Nếu chúng được phản chiếu và khởi lên, thì cứ để mặc chúng phản chiếu và khởi lên. Nếu chúng chấm dứt, thì cứ để mặc chúng chấm dứt. Nếu bạn không bám víu vào những cái bóng phản chiếu ấy, thì vọng tưởng không sinh. Khi bạn không bám víu vào những ảnh tượng trong tâm, thì bạn không bị mê hoặc. Khi ấy, dù có bao nhiêu ảnh tượng được phản chiếu cũng như không. Dẫu trăm ngàn ý tưởng giọt lên cũng như chúng chưa từng sinh khởi. Điều đó sẽ không thành vấn đề đối với bạn. Bạn không có ý tưởng nào cần phải dẹp bỏ hay cắt đứt. Hãy hiểu rõ điều này.
Quán Thế Âm.
Tượng Phật chính được thờ ở Long Môn Tự là một pho tượng Quan Âm do chính sư tạc nên. Khi sư đang giảng pháp, có một vị tăng từ Osu đến đã biết mà đứng dựa cột hỏi: "Tượng này là Phật cũ hay Phật mới?" Sư trả lời: "Ông thấy pho tượng thế nào?" "Tôi thấy như là một vị Phật mới." Sư bảo: "Nếu ông xem như Phật mới, thì đó là Phật mới. Chỉ có vậy. Thế thì có vấn đề gì?" "Bởi vì ông chưa hiểu thấu cái bất sinh là tâm Phật, nên mới đến đây hỏi một câu vô dụng như vậy, mà tưởng là thiền ngữ. Thay vì đặt câu hỏi vớ vẩn, quấy rầy mọi người, ông hãy im đi, ngồi vào chỗ và lắng nghe kỹ những gì tôi nói."
Tránh né vấn đề.
Một cư sĩ từ Izumo đến thỉnh vấn: "Đối với một người đã giác ngộ như ngài, có phải là ba cõi thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai hiện rõ như trong lòng tay không?" Sư trả lời: "Có phải là bạn hỏi tôi, khi một người đã giác ngộ như tôi, thì ba cõi hiện ra như được nhìn thấy trong lòng bàn tay, đúng không?" Cư sĩ đáp: "Vâng, đúng thế." Sư bảo: "Câu hỏi ấy bạn đã suy nghĩ hay mới đột nhiên nảy sinh để hỏi?" "Không hẳn là tôi mới hình thành câu hỏi đó ngay tức thì, mà tôi nghiền ngẫm nó đã lâu rồi mới đây nghĩ lại, tôi đem ra hỏi ngài." Sư bảo ông ta: "Trong trường hợp đó, anh bạn không cần phải bận tâm hỏi chuyện của tôi. Còn việc bạn muốn thấy ba cõi thì có thể đợi đó. Trước hết, hãy xem xét tường tận cái ngã của chính bạn. điều thực sự quan yếu ngay bây giờ và ở đây. Khi mà bạn chưa thấu rõ tự ngã của mình, thì dù tôi có bảo cho bạn biết dạng pháp đối với tôi ra sao, bạn cũng sẽ không nhận ra, không thấy được, và do đó bạn sẽ không tin. Dù có tin, bạn cũng không thể xác chứng những lời tôi nói. Vì bản thân bạn chưa thấy được ba cõi, tôi nói cũng không có ích gì cho bạn. Khi đã hoàn toàn cứu xét tự ngã của mình, bạn sẽ tự biết cả cái thấy được lẫn cái không thấy được, hữu hình, vô hình. Tôi không cần phải nói với bạn, bạn cũng không cần phải hỏi tôi. Làm như vậy chỉ là đánh trống lấp, tránh né vấn đề. Việc ấy hoàn toàn không dính gì đến bạn, chẳng khác nào đếm tiền cho người ta mà bản thân mình không có lấy nửa xu ten. Trước hết, hãy lắng nghe kỹ lời tôi nói, và khi đã thực sự nhận thức được nó, thì hôm nay mọi sự đối với bạn sẽ được xông xả một lần dứt khoát. Vậy bạn hãy chú ý lắng nghe và theo lời tôi chỉ giáo. Khi bạn đã nhận ra được và thực chứng một cách rốt ráo lời tôi nói, bạn sẽ thành một vị Phật sống ngay tại đây và bây giờ. Còn về câu hỏi có thể thấy ba cõi hay không, bạn không cần phải bôn ba khắp nơi đi hỏi người này người khác. Hãy đơn giản nhận ra lỗi lầm của bạn, rồi bạn sẽ chấm dứt làm chuyện lạc đề ấy và lắng nghe tôi. Khi ấy, sư trình bày giáo lý về bất sinh như thường lệ. Khi người cư sĩ nghe xong, liền sẵn sàng xác nhận lời sư dạy và tuyên bố: "Thật cảm ơn sư xiết bao", rồi lui ra. Tự lực, tha lực. Giáo lý của tôi không dính gì đến tự lực hay tha lực. Cái gì vượt ngoài tự lực và tha lực, ấy là điều tôi giảng dạy. Tôi xin chứng minh việc này cho quý vị. Trong khi mọi người quay cả về phía này mà nghe tôi nói, ngoài kia có chim sẻ chíp chíp, chim quạ quát quát, tiếng đàn ông đàn bà, tiếng gió thổi. Dù không cố tình nghe những tiếng ấy, mà khi mỗi tiếng đến tai, quý vị đều nhận ra và phân biệt rõ ràng. Cái việc nghe ấy không phải là do bạn làm, nên không phải chuyện tự lực. Mặt khác, vì không phải ai khác nghe giùm cho bạn, nên cũng không thể nói là tha lực được. Thế thì, cái gì vượt ra ngoài tự lực và tha lực không dính dấp đến cả hai chuyện ấy? Giáo lý của tôi nói về cái đó. Có phải thế không nào? Khi quý vị nghe với cái bất sinh như vậy, quý vị vượt ra ngoài bất cứ thứ gì. Và tất cả hoạt động khác của quý vị cũng đều hoàn tất nhờ cái bất sinh như thế. Với bất cứ người nào để cho bất sinh vận hành như vậy, thì mọi sự đều tự giải quyết một cách toàn hảo. Bởi thế, con người của bất sinh không can dự đến tự lực hay tha lực, mà vượt trên cả hai. Mộng mị. Một vị tăng hỏi: "Khi ngủ say tôi thường chiêm bao, tại sao chúng ta nằm mộng? Tôi muốn biết tôn ý của ngài về vấn đề này." Sư nói: "Khi một người ngủ say thì không mộng mị. Khi bạn nằm mộng là bạn không ngủ say." Vị tăng không nói gì được.